Các bạn đang nghe Radio Plus, câu chuyện kiếp yêu tác giả Huyền Thu, chương số 17. Đang ứng trong tư thế bịt mắt, thì được một lúc thấy có người hơi đứng trước mặt. Tôi thì thầm, nay ta đi đâu vậy bác, con đói lắm. Nghe nói bên này có rất nhiều món ngon, tôi liếm mép. Con muốn ăn thử món cá sống xem nó ra sao. Còn nữa, con muốn mang về cho mẹ con ở Việt Nam, liệu có được không? À, đã mua cho mẹ còn bạn con ở quê nữa, con muốn mua mấy thứ nữa, bác chỉ đường nhé. Tôi dậm chân sướng mà cười, nhưng có vẻ tôi nói hơi nhiều. Một chiếc khăn buộc vào eo tôi rồi dắt tôi đi. Bác, hôm nay bác nói ít quá, muốn cho con cái gì bất ngờ ạ? Một lúc không thấy nói gì, tôi bảo bác ra tới nơi chưa, con còn bỏ mắt ra nhé. Một bàn tay bỏ bịt mắt của tôi ra, trong cảnh tượng lúc này một lần nữa khiến tôi đứng tim. Người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ với hình quỷ dữ đang đứng trước mặt tôi, những cánh hoa tung bay xung quanh chúng tôi trong cơn mưa. Tôi tới từ Việt Nam, anh biết tiếng Anh không? Chắc tôi đi lạc rồi, tôi cứ nghĩ bác kéo tôi đi, có khi tôi đi trước đây. Tôi sợ quay đi, quay ra xung quanh là tôi đang đứng trên một cái gò, xung quanh là nước, không có lối nào đi cả, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Kiểu gì cũng có chiếc thuyền, ngó ngang ngó dọc không có. Dư này là dư nào nhỉ? Và anh ta đưa mình tới đây bằng gì? Tôi cười quay ra thì thấy anh đang ngồi dưới gốc cây, đánh nốt bản nhạc lúc nãy mà tôi nghe. Bàn tay gảy nhạc rất nhẹ nhàng, ngón tay thon thả như con gái. Và anh ta ngồi với đôi mắt rất buồn. Cánh hoa bay tôi tóm được, tóm lại mà không trúng. Tôi tiến lại gần anh và ngồi xuống ngay trước mặt. Anh gì này? Ở đây đẹp thật đấy, nhưng mà đây là đâu và anh là ai? Tôi vừa nói vừa tóm cánh hoa gần bàn tay gầy của anh ta. Tóm vào tay anh ta, tôi hô, chết nhé, lần này tóm được rồi. Tôi cười, anh ta ngừng gầy đàn. Tôi thụt tay lại, ô xin lỗi anh, tôi không cố ý. Anh ta cầm tay tôi khiến tôi giật mình. Năm ngón tay anh ta ôm năm ngón tay tôi giơ lên nắm nắm. Tôi quá ngạc nhiên khi lên người đàn ông đeo mặt nạ này. Anh đang cầm tay tôi chăm chú nắm bắt những cánh hoa bay trong gió. Còn tôi thì nhìn anh ta không chớp mắt. Xong xuôi mở bàn tay ra, có rất nhiều cánh hoa bên trong bàn tay. Tiếng mẹ Bình gọi tôi, Tâm ơi, con ở đâu đấy? Tôi ngồi xuống nước, như tiếng suối hồ thì phải. Kỳ lạ, tôi trả lời, con ở đây này. Bác không nghe thấy tôi, còn tôi nghe thấy kỳ lạ. Quay ra định hỏi anh thì anh quấn khăn trúng mắt mắt tôi, rất nhanh kéo tôi đi. Anh gì, anh học công phu ở đâu? Thế tôi có vẻ rất giỏi nhỉ? Mặc dù không biết anh, không hiểu tiếng của tôi, nhưng tôi vẫn nói, anh là diễn viên của hãng phim nào thế? Để tôi nhất định sẽ xem. Nói xong, bàn tay mở mắt ra là mẹ Bình. Ơ, bác ạ, cái người lúc nãy. Đi thôi con, lên xe đi. Bác à, lúc nãy con đã gặp. Quên chuyện đó đi con, hãy nhớ con chưa từng gặp ai như thế, và con phải tuyệt đối không nhớ lại việc đó. Tại sao ạ? Anh ta là người bình thường mà, chỉ cần anh ta bịt mặt lên, con không biết mặt. Bác xin con, mai con trở về Việt Nam rồi đúng không? Tối nay bác đưa con ra khách sạn, có dịp nào bác về Việt Nam sẽ liên lạc với con. Vâng, nhưng anh ta là diễn viên ý ạ? Anh ta nắm tay con, bắt những cánh hoa một cách rất nhanh. Bác bảo con quên đi rồi mà. Ơ xin lỗi, đi thôi. Con xin lỗi, bác đừng khóc, con không nhắc nữa đâu. Bà phóng xe đến một khu mộ cổ và dắt tay tôi vào cùng, rồi đứng lại trước một tấm bia mộ và nói, Tại sao ông lại ra đi sớm thế? Và tại sao tôi lại lấy một người như ông để con phải khổ như thế? Tại sao? Con người, ai sống chẳng có tình cảm, tại sao ông ép nó trở thành một con người không có lòng thương, không có tình yêu, không có động lòng? Tại sao? Nhưng hôm nay tôi vẫn có thể chắc chắn với ông rằng nở hy vọng, cái tôi lo sợ quá khứ lặp lại một lần nữa. Và nếu tôi đi sai bước, tôi nguyện chết để đền mọi tội lỗi. Tôi gãi đầu không biết nói gì. Tôi chỉ sợ sai bước sẽ khiến một số người vô tội phải khổ sở. Tại sao ông lại là người như thế? Tại sao? Bà gục xuống khóc, tôi ôm bà. Bác ơi, bác đừng làm con sợ, bác bình tĩnh đi ạ. Tâm à, bác có một việc muốn nói với con.